Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to ADHD của Jessica McCabe là một sách hướng dẫn phi hư cấu về ADHD, viết từ góc nhìn của một người đang sống với ADHD, đồng thời dựa trên nghiên cứu, phỏng vấn chuyên gia và kinh nghiệm từ cộng đồng. McCabe được biết đến qua kênh YouTube How to ADHD, nên cuốn sách mang giọng văn gần gũi, dễ nghe, nhưng vẫn cố gắng giải thích rõ các cơ chế như chú ý, động lực, cảm xúc và chức năng điều hành. Mục đích chính của sách không phải là chữa ADHD, cũng không thay thế tư vấn y khoa. Thay vào đó, sách giúp người đọc hiểu vì sao bộ não ADHD thường gặp khó với những việc tưởng như đơn giản, rồi từ đó xây dựng cách làm phù hợp hơn. Điểm trung tâm của cuốn sách là làm việc cùng bộ não của mình, thay vì liên tục ép nó hoạt động theo chuẩn của người không có ADHD. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ADHD được nhìn như một hệ điều hành khác, không chỉ là thiếu chú ý. Một điểm quan trọng của How to ADHD là cách Jessica McCabe phản biện tên gọi ADHD. Tên này dễ khiến người khác nghĩ người có ADHD chỉ đơn giản là thiếu chú ý, lười tập trung hoặc không đủ kỷ luật. McCabe giải thích vấn đề nằm nhiều hơn ở khả năng điều chỉnh chú ý, chứ không phải hoàn toàn không có chú ý. Người có ADHD có thể tập trung rất mạnh vào điều họ thấy hấp dẫn, khẩn cấp, mới lạ hoặc có phần thưởng rõ ràng, nhưng họ lại khó chuyển hướng, bắt đầu duy trì hoặc dừng sự chú ý theo ý muốn. Cách diễn giải này giúp người đọc bớt tự trách vì nó đặt khó khăn vào cơ chế vận hành của não thay vì biến nó thành lỗi đạo đức. Tuy vậy, sách không lý tưởng hóa ADHD như một siêu năng lực đơn giản. McCabe vẫn thừa nhận ADHD gây tổn thất thật trong học tập, công việc, quan hệ tài chính và sức khỏe tinh thần. Giá trị của khung nhìn này là nó cân bằng giữa chấp nhận bản thân và trách nhiệm thực tế. Khi hiểu não, hoạt động khác, người đọc có cơ sở để thiết kế chiến lược phù hợp, thay vì cố bắt mình vận hành giống người khác bằng ý chí thuần túy. Thứ hai, chức năng điều hành cần hệ thống bên ngoài để giảm gánh nặng cho trí nhớ và ý chí. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nhiều khó khăn của ADHD nằm ở chức năng điều hành như lập kế hoạch, ưu tiên, quản lý thời gian, nhớ việc cần làm, kiểm soát xung động và chuyển từ ý định sang hành động. McCabe không trình bày các mẹo như những công thức cố định cho mọi người. Thay vào đó, cô khuyến khích xây dựng hệ thống cá nhân vì mỗi bộ não ADHD có điểm mạnh, điểm kẹt và hoàn cảnh khác nhau. Lý do của cách tiếp cận này rất thực tế. Nếu một việc chỉ tồn tại trong đầu, người có ADHD dễ quên, trì hoãn hoặc đánh giá sai thời lượng. Vì vậy, các công cụ bên ngoài như nhắc lịch, danh sách ngắn, môi trường ít ma sát, tín hiệu thị giác và chia nhỏ bước làm có thể đóng vai trò như phần mở rộng của bộ nhớ làm việc. Sách cũng cho thấy một hệ thống tốt không phải là hệ thống đẹp, phức tạp hay hoàn hảo. Nó phải đủ dễ dùng vào ngày năng lượng thấp. Đây là điểm khác với nhiều sách năng suất thông thường, vốn giả định người đọc có khả năng tự kiểm soát ổn định. Với ADHD, giải pháp hiệu quả thường là giảm số lần phải dựa vào ý chí, giảm quyết định thừa và làm cho hành động đúng trở nên dễ bắt đầu hơn. Thứ ba, động lực ADHD phụ thuộc nhiều vào dopamine nên cần chọn nguồn kích thích có chủ đích. Một chủ đề dễ ứng dụng trong How to ADHD là mối liên hệ giữa ADHD, dopamine và động lực. McCabe giải thích theo cách dễ hiểu rằng não ASED thường tìm kiếm kích thích để có đủ năng lượng bắt đầu hoặc duy trì hoạt động. Điều này giúp lý giải vì sao những nguồn kích thích nhanh như điện thoại, trò chơi, đồ ăn vặt hoặc lướt mạng có thể rất cuốn hút, dù sau đó không nhất thiết làm người ta thấy tốt hơn. Sách không biến dopamine thành lời giải thích duy nhất cho mọi hành vi, nhưng dùng nó như một cách hữu ích để hiểu vòng lặp giữa thiếu kích thích, tìm phần thưởng nhanh, rồi cạn năng lượng. Từ đó, McCabe giới thiệu ý tưởng thực đơn dopamine, tức là chuẩn bị sẵn những hoạt động tạo cảm giác tốt hơn, lành mạnh hơn và phù hợp hơn với từng mức năng lượng. Giá trị của công cụ này nằm ở việc tách thời điểm lập kế hoạch khỏi thời điểm lựa chọn. Khi đã kiệt sức hoặc chán nản, ta khó ra quyết định tốt. Nếu danh sách đã có sẵn, việc chọn một hoạt động như nghe nhạc, đi bộ ngắn, gọi cho ai đó hoặc làm một việc vui có giới hạn sẽ ít tốn sức hơn. Đây là ví dụ tiêu biểu cho tinh thần của sách không cấm nhu cầu kích thích mà hướng nó sang lựa chọn ít gây hại hơn. Thứ tư, giảm xấu hổ là điều kiện để tự vận động và cải thiện quan hệ. How to ADHD dành nhiều sự chú ý cho cảm giác xấu hổ, tự chỉ trích và trải nghiệm bị hiểu lầm. Với nhiều người có ADHD, vấn đề không chỉ là quên việc hay trễ hạn, mà còn là việc liên tục nghe rằng mình thiếu cố gắng, vô trách nhiệm hoặc không quan tâm. McCabe cho thấy những thông điệp này có thể tích tụ thành một cách nhìn rất khắc nghiệt về bản thân. Khi người đọc hiểu rằng khó khăn của mình có nền tảng thần kinh và hành vi, họ có thể chuyển từ câu hỏi vì sao mình tệ như vậy sang câu hỏi điều gì đang cản trở mình và mình cần hỗ trợ kiểu gì. sự thay đổi này quan trọng vì tự thương hại hoặc phủ nhận trách nhiệm đều không đủ. Sách hướng đến tự chấp nhận có hành động, nghĩa là nhận ra nhu cầu thật, nói rõ giới hạn, xin hỗ trợ và thử cách làm. Điều này cũng áp dụng cho người thân, bạn đời, giáo viên và đồng nghiệp. Khi họ hiểu ADHD là khó điều chỉnh chú ý cảm xúc và hành động thay vì thiếu quan tâm, cuộc trao đổi có thể bớt đổ lỗi hơn. Cuốn sách vì vậy không chỉ là cẩm nang cá nhân mà còn là tài liệu giúp xây dựng ngôn ngữ chung giữa người có ADHD và những người sống học hoặc làm việc cùng họ. Cuối cùng, giọng nói người trong cuộc làm sách dễ tiếp cận nhưng không thay thế hướng dẫn lâm sàng, điểm làm How to ADHD nổi bật là Jessica McCabe viết như một người trong cuộc. Cô không chỉ tổng hợp thông tin về ADHD mà còn mô tả cảm giác sống với nó, bao gồm sự mâu thuẫn giữa lúc làm rất tốt và lúc thất bại ở việc cơ bản. Cách viết này giúp nhiều độc giả thấy mình được nhận diện, nhất là những người từng nghĩ rằng nếu mình có lúc tập trung tốt thì chắc không thể có ADHD. Sách cũng đưa vào tiếng nói cộng đồng và tham khảo chuyên gia, nên nội dung không chỉ là nhật ký cá nhân. Tuy nhiên, cần đọc cuốn sách đúng vị trí của nó. McKeep không phải bác sĩ điều trị và sách không phải tài liệu chẩn đoán hay phác đồ y khoa. Người đọc cần gặp chuyên gia nếu cần đánh giá, thuốc, trị liệu hoặc hỗ trợ chuyên sâu cho các vấn đề đi kèm. Dù vậy, chính vị trí trung gian này lại là ưu điểm. Nhiều tài liệu lâm sàng chính xác nhưng khô, còn nhiều nội dung tự lực lại quá đơn giản. How to ADHD kết nối hai phía bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giàu trải nghiệm và hướng đến hành động. Nó giúp người đọc có đủ hiểu biết để trò chuyện tốt hơn với chuyên gia, thử nghiệm chiến lược đời thường và đánh giá điều gì thật sự phù hợp với não của mình. Kết luận, How to ADHD phù hợp nhất với người trưởng thành có ADHD, người mới được chẩn đoán, người đang nghi ngờ mình có ADHD và những ai đã đọc nhiều lời khuyên năng suất nhưng vẫn thấy chúng không ăn khớp với đời sống của mình. Sách cũng hữu ích cho cha mẹ, bạn đời, giáo viên, quản lý và bạn bè của người có ADHD vì nó giải thích các khó khăn thường bị hiểu lầm bằng ngôn ngữ cụ thể và ít phán xét. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện cơ chế phía sau hành vi, rồi thiết kế môi trường, công cụ và thói quen phù hợp hơn. Lợi ích trí tuệ của sách là nó mở rộng cách hiểu về chú ý, động lực cảm xúc và chức năng điều hành, thay vì xem mọi thứ qua lăng kính kỷ luật cá nhân. So với nhiều sách tự lực về ADHD, cuốn này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm người trong cuộc, truyền thông khoa học dễ hiểu và sự nhấn mạnh vào lòng tự trọng. Nó không chỉ đưa mẹo mà còn thay đổi câu hỏi nền tảng. Thay vì hỏi làm sao để trở nên bình thường hơn, sách hỏi làm sao để vận hành tốt hơn với bộ não mình đang có. Chính sự thực tế, ấm áp và không hứa hẹn quá mức này làm cuốn sách có vị trí riêng trong nhóm sách về ADHD. Nếu bạn muốn ủng hộ Jessica McCabe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!